Kiếm đạo độc tôn, chương 1017, tử khí thiết, lang thiếu, góc truyện audio.com, điều này cũng không nhất định, Lam Sơn Mi châm chọc, ngươi, hổ thiếu tàn bạo trừng mắt nhìn Lam Sơn Mi, trong lời nói của đối phương, đều có ý nhắm vào hắn. Vì sao, những điều ta nói đều là lời nói thật, nửa thời gian trước sự tích của Diệp Trần tuy rằng không đến mức truyền khắp huyết thiên đại lục. Nhưng là đệ tử ma đao tông Lam Sơn Mi làm sao lại không biết được. Lúc nghe được tin tức này, nàng trực tiếp nghĩ đến Diệp Trần. Theo như nhận thức của nàng cũng chỉ có Diệp Trần mới có thực lực này. Hừ, hổ thiếu không muốn cùng Lam Sơn Mi cãi cọ, nữ tử này là đại đệ tử của ma đao tông, nhìn qua như hoa như ngọc thế nhưng tính tình vô cùng hung tàn. Hổ thiếu còn chưa có chuẩn bị tốt cho việc cùng đối phương trở mặt. Chờ khi bước vào sinh tử bí cảnh tìm được mấy khối sinh tử thạch hắn sẽ cùng đối phương tính sổ. Từ rất xa, Diệp Trần đã thấy được Thanh Đồng Đại Môn đứng sừng sững trong thiên địa. Cùng với đó là đông đảo thanh niên cao thủ, người không ít nha, Diệp Trần lẩm bẩm một câu. Diệp Trần đến tự nhiên những người khác cũng cảm ứng được. Người này ta chưa từng thấy qua. Bát đại yêu thiếu tứ mà cùng đông đảo thanh niên nhìn chằm chằm vào Diệp Trần có hiếu kỳ có không hảo ý còn có thiện ý. Lệnh Hồ Dực nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Hắn chưa đột phá tới cảnh giới sinh tử huyền quan không có khả năng trở thành đối thủ của Diệp Trần. Người đã đến rồi, Lam Sơn Mi nhận thấy được khí thức của Diệp Trần đã tăng lên, nàng biết hắn đã bước vào cảnh giới bán bộ vương giả cao giai. Chỉ là không biết thực lực đã đạt đến trình độ nào. Sinh tử bí cảnh 10 năm một lần, sao lại bỏ qua được? Diệp Trần mỉm cười nói chuyện cùng Lam Sơn Mi. Không tồi, chỉ có sinh tử bí cảnh mới có thể rút ngắn thời gian ta bước vào sinh tử cảnh. Lam Sơn Mi và Diệp Trần trò chuyện vô cùng thân mật khiến cho không ít người kinh ngạc. Mà nữ Lam Sơn Mi tuyệt đối không phải là một người thân thiện, rất khó có thể thấy được nàng cùng với một người khác phái nói chuyện vài câu. Lam muội, hắn là ai vậy? Vì sao không giới thiệu một chút? Hai người đang nói chuyện có một thanh niên cao lớn, tóc màu xanh đi tới, không ngừng đánh giá Diệp Trần. Người này không phải ai khác chính là bất tử ma thiếu đứng đầu tứ ma. Mà việc bất tử ma thiếu truy cầu Lam Sơn Mi ai ai cũng biết. Lam Sơn Mi nhíu mày nói, hắn là bằng hữu của ta, Diệp Trần, nguyên lai là Diệp huynh, có cơ hội chúng ta hào hào nhận thức một chút. Ngươi cùng Lam muội trò chuyện rất vui vẻ, vậy ta cùng ngươi nói chuyện chắc cũng sẽ như thế. Bất tử ma thiếu nói chuyện ngữ khi ám chỉ tựa hồ nói cho Diệp Trần biết hắn và Lam Sơn Mi quan hệ rất tốt, ai ai cũng biết. Sinh tử môn cũng sắp mở rồi, Diệp Trần không thèm để ý đến bất tử ma thiếu, nhìn về phía Thanh Đồng Đại Môn. Ách, mọi người mắt trừng miệng mở to hình chữ O, không ai có thể nghĩ đến Diệp Trần này dĩ nhiên lại cuồng ngạo như vậy. Bất tử ma thiếu cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn che giấu sự xấu hổ chỉ nhìn về phía Diệp Trần, nhẫn thần thỉnh thoảng hiện lên hàn quang. Mặt trời chiều ngả về Tây, Thanh Đồng Đại Môn ầm ầm mở ra. Khí từ cổ xưa dâng lên, ha ha, sinh tử môn đã mở, ta là người đầu tiên tiến nhập vào sinh tử bí cảnh. Ha ha, thanh niên bán bộ vương giả tụ tập ở bên ngoài của Thanh Đồng Đại Lôn cũng có gần 50 người. Lúc, góc truyện audio.com, này mọi người thấy Thanh Đồng Đại Môn mở ra đều cấp tốc phi hành như giống như con nít được ra ngoài dạo chơi tiến vào bên trong Thanh Đồng Đại Môn. Chẳng mấy chốc mà trước của Thanh Đồng Đại Môn không còn lấy một bóng người. Bất tử ma thiếu nhìn chằm chằm Diệp Trần hướng Lam Sơn Mi nói. Lam muội ta đi trước một bước tới bên trong nhớ tìm ta đó. Mỗi một người khi bước vào trong sinh tử môn đều được truyền tống đến một vị trí bất kỳ không ai giống ai. Cho nên bất tử ma thiếu mới không cần phải cùng Lam Sơn Mi đồng thời tiến nhập. Mà bản thân hắn cũng muốn sớm tiến vào sinh tử bí cảnh càng sớm càng tốt. Diệp Trần ta đi trước một bước, tuổi tác Lam Sơn Mi so với Diệp Trần còn lớn hơn vài tuổi. Tu vi của nàng cũng đã đạt tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng nàng cũng giống như Diệp Trần đều là lần đầu tiên tiến vào trong sinh tử bí cảnh. Thân hình nhoáng lên, Lam Sơn Mi phá không mà đi, ngay lập tức nàng biến mất sau sinh tử môn. Diệp Trần gật đầu, nhìn mọi người tiến vào bên trong sinh tử môn, trong đó bao quát có cả Hoàng Kim Sư Tộc Sư Thiếu Bảo. Sinh tử bí cảnh, 10 năm mở ra một lần, trong khi 3 tháng này không biết Ma Hoàng có thể để Mộ Dung đến đây hay không. Đợi một hồi, mặt trời cũng dần dần hạ xuống đỉnh núi. Của sinh tử bí cảnh có dấu hiệu muốn đóng lại, cách chương.